Tiểu thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, dịch giả Nguyên Tâm. Tập 23. Tiếp theo và hết. Không ai có thể hình dung nổi lời thông báo ấy đã khiến tâm trạng Jenny căng thẳng đến mức nào. Bởi vì các vị thầy thuốc xét rằng tốt hơn hết là phải cho nàng biết. Nàng cứ quanh quẩn trong phòng, mặt tái nhợt, xúc động mãnh liệt mà có nghĩ được gì đâu. Tâm thức nàng như rung bần bật mỗi khi bệnh trạng của Vesta thay đổi. Chỉ cần nó hơi khá lên một tí là toàn thân nàng đã cảm thấy điều đó. Phong vũ biểu tính khí của nàng ghi lại mọi biểu hiện suy yếu của nó. Ở cách Jenny bốn nhà, có bà Davis 50 tuổi, một tâm hồn mẹ cao thượng, kiên nghị và giàu lòng thân ái. Bà hiểu khá rõ tâm trạng của nàng. Ngay từ đầu, bà đã cùng góp sức với cô y tá và ông bác sĩ để giữ cho tinh thần Jenny càng gần trạng thái bình thường càng tốt. Bà kên này, bà cứ về phòng mà nằm nghỉ. Bà thường nói với Jenny như vậy khi thấy nàng thao thức một cách vô vọng bên giường bệnh hoặc cứ đi lại lăng quăng, không biết nên làm gì. Tôi sẽ đảm nhiệm mọi việc. Tôi sẽ làm đúng những việc bà vẫn thường làm. Cầu Chúa phù hộ cho bà. Bà không tin là tôi biết chăm sóc con bé ư? Tôi đã từng là mẹ của 7 đứa con và bỏ mất 3 đứa. Bà không cho rằng tôi hiểu lòng người mẹ ư? Một hôm, Jenny ngã đầu lên bờ vai to lớn và ấm áp của bà mà khóc. Bà Davis cũng khóc, nói với nàng: "Chị hiểu, thôi, thôi nào, tội nghiệp em tôi. Thôi, bây giờ em hãy đi với chị." Và bà dẫn nàng về phòng ngủ. Jenny không thể vắng mặt lâu, ít phút sau nàng quay lại, không nghỉ yên và không chút lại sức. Cuối cùng, một hôm vào nửa đêm, sau khi cô y tá đã thuyết phục nàng rằng dù sao cũng ổn cho đến sáng, thì có tiếng rộn rịch, hối hả trong phòng bên cạnh. Nàng nghe thấy tiếng động ấy và nhổm dậy. Bà Davis đã vào từ trước. Bà ta cùng cô y tá đang hội ý với nhau về tình trạng của Vesta, cả hai đứng sát bên người ốm. Jenny hiểu. Nàng bước lại và nhìn xoáy vào con gái. Bộ mặt tái nhợt như sáp của Vesta nói lên hết mọi sự. Con bé đang thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền. Cô y tá thầm thì: "Cô ấy rất yếu." Bà Davis nắm lấy tay Jenny. Thời khắc qua đi và một lát sau, chiếc đồng hồ trong phòng lớn điểm 1 giờ. Murphy, cô y tá, mấy lần đến chiếc bàn để thuốc, dắp ướt một miếng bông vào cồn và lau môi cho Vesta. Khi chuông đồng hồ điểm 1:30 thì mảnh hình hài yếu ớt khẽ động đậy, một tiếng thở dài thường thượt. Jenny hầm hở cúi xuống, nhưng bà Davis đã kéo nàng lại. Cô y tá đến và ra hiệu bảo hai người ra ngoài. Người bệnh đã tắt thở. Bà Davis ôm chặt lấy Jenny. "Thôi, nín đi nào, cô em tội nghiệp." Bà thì thầm như vậy khi người nàng bắt đầu run lên. "Chẳng làm thế nào cứu vãn được nữa, đừng khóc em ạ." Jenny khuỵ xuống bên giường và vuốt ve bàn tay Vesta hãy còn ấm.
"Ôi, Vesta, không, không phải là con. Không phải là con."
Giọng bà Davis an ủi. "Thôi, em thân yêu, can đảm lên nào. Em không thể phó thác mọi sự cho bàn tay của Thượng Đế sao? Em không thể tin rằng Mọi sự như vậy là để đạt đến chỗ tốt đẹp nhất hay sao? Jenny cảm thấy như đất trời đổ sụp, tất cả mọi quan hệ đều tan dở. Trong bóng tối mênh mông của đời nàng, chẳng chỗ nào có ánh sáng. Chương 59. Đòn đánh bồi thêm này của số phận bạc bẽo đủ để ném Jenny trở lại cái trạng thái u sầu ngày xưa mà nàng đã phải trầy trật lắm mới dứt ra khỏi được trong mấy năm đầm ấm thân thương ngắn ngủi nàng được chung hưởng với Lester ở khu công viên Hyder. Quả thật, phải mất mấy tuần nàng mới có thể nhận ra rằng Vesta không còn nữa. Cái hình hài cồm cõi mà nàng nhìn thấy một hai ngày sau khi con chết dường như không giống Vesta. Còn đâu vẻ vui tươi, nhẹ nhàng, cử chỉ nhanh nhẹn, vẻ lành mạnh rực rỡ. Tất cả đều đã mất, chỉ còn có cái vẻ nhợt nhạt, tím tái này và sự yên lặng mà thôi. Jenny không còn nước mắt mà nhỏ, chỉ có một niềm đau sâu sắc và dai dẳng mà tê tái. Giá mà có một bậc hiền nhân chí minh nào đến rỉ tai mách nàng cái chân lý hiển nhiên và đầy sức thuyết phục là không có ai chết cả. Cô Murphy, bác sĩ Emery, bà Davis và một vài người khác trong số hàng xóm láng giềng rất thông cảm và hết sức ân cần. Bà Davis gửi một bức điện cho Lester báo tin Vesta chết, nhưng chàng vì đi vắng không có điện trả lời. Ngôi nhà được những người khác trông nom thật chu đáo, vì Jenny không thể tự mình làm việc ấy. Nàng cứ loanh quanh trong nhà mà ngắm nhìn những đồ vật trước kia là của Vesta hoặc được nó ưa thích, những thứ mà Lester hoặc nàng đã cho nó, và thở dài khi nhận ra rằng Vesta sẽ không cần đến hoặc sử dụng đến chúng nữa. Nàng đòi đem thi hài đứa trẻ về Chicago và mai táng tại nghĩa địa chưa cứu thế. Bởi vì vào thời gian ông Gerhard mất, Lester đã mua một mảnh đất nhỏ ở đó. Nàng cũng bày tỏ ý muốn mời vị linh mục tại nhà thờ dòng Luther ở đại lộ Cartickrover, nơi trước đây ông Gerhard dẫn đến dự lễ, đến nói vài lời trước phần mộ. Tại nhà cũng có nghi thức hành lễ sơ bộ như thường lệ. Vị mục sư của hội giám lý địa phương đọc một phần sứ đồ thư thứ nhất của Thánh Tông Đồ gửi những người dân Thessalonica, và một tốp bạn học của Vesta hát câu cầu chúc bạn đến gần Thượng Đế hơn. Câu qua có một cổ quan tài màu trắng vô vàn đời thương cảm, và rồi Vesta được đưa đi. Chiếc quan tài bọc cẩn thận để tiện việc chuyên chở được đặt lên xe lửa, và cuối cùng cũng được chuyển đến nghĩa trang của dòng đạo Luther ở Chicago. Jenny cứ như người trong mơ. Nàng bàng hoàng, gần đến mức mất hết cả tri giác. Năm người hàng xóm theo lời khẩn khoản của bà Davis đã có nhã ý đưa nàng đi bên miệng nguyệt. Khi cuối cùng thi hài được hạ xuống, nàng nhìn nó tưởng như thờ ơ, bởi vì nàng đã đau đớn đến tê dại cả người. Jenny trở về Senut khi việc an táng đã xong và nói rằng nàng sẽ không ở lại lâu. Nàng muốn trở về Chicago, ở đó nàng có thể gần gũi Vesta, ông Gerhard. Sau tang lễ, Jenny cố nghĩ đến tương lai của mình. Nàng tập trung tâm trí vào nhu cầu phải làm một việc gì đó mặc dù chẳng cần thiết gì. Nàng cho rằng có lẽ mình cũng nên thử làm nghề y tá xem sao, và có thể lập tức bắt đầu kiếm chỗ huấn luyện cần thiết. Nàng cũng nghĩ đến William. Cậu ta chưa có gia đình và có thể sẽ vui lòng đến sống với nàng. Chỉ có điều là nàng không biết William ở đâu và cả Bass cũng không rõ tung tích. Cuối cùng, nàng đi đến kết luận rằng có thể nàng không phù hợp với cảnh nhàn rỗi. Nàng không thể sống một mình ở đây và không thể để cho hàng xóm láng giềng ái ngại lo lắng, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến với nàng. Trong hoàn cảnh khốn khổ như hiện tại, dễ thường cứ ở trọ tại một khách sạn ở Chicago và tìm một công việc gì đó mà làm, hoặc cứ sống trong một túp lều nào đó gần nghĩa trang chúa cứ thế, có lẽ nàng lại bớt đau khổ hơn. Nàng cũng đã nảy ra ý nghĩ rằng mình có thể nhận một đứa trẻ bơ vơ về nuôi. Trong thành phố có một số cô nhi viện. Khoảng 3 tuần sau khi Vesta chết, thì Lester về Chicago cùng với vợ và phát hiện ra bức thư thứ nhất. Bức điện và bức thư ngắn gửi sau báo tin cho chàng biết là Vesta đã chết. Chàng đau buồn thật sự vì chàng quả có lòng yêu mến con bé. Chàng rất thương Jenny và bảo vợ rằng chàng phải đến thăm nàng. Chàng băn khoăn không biết nàng sẽ làm gì. Nàng không thể sống một mình. Có lẽ chàng có thể gợi ý một điều gì hữu ích cho nàng chăng? Chàng đáp tàu đi Sanut, song Jenny đã đến khách sạn Tremont ở Chicago rồi. Lester đến đó thì nàng đã ra thăm mộ con gái. Về sau, chàng trở lại khách sạn và gặp nàng ở đó. Khi gã bồi đưa danh thiếp của chàng vào, nàng đau đớn thấy lòng mình tràn lên bao cảm xúc. Một đợt sóng lòng còn mạnh mẽ hơn lần nàng đón tiếp chàng xưa kia. Bởi vì giờ đây, nàng còn cần đến chàng nhiều hơn trước. Còn Lester, mặc dù tình yêu mới đang huyền ảo, mặc dù đã khôi phục lại của cải, quyền lực và chức vị cao sang của mình, chàng vẫn có thời gian để suy nghĩ sâu xa về những việc đã làm. Cái cảm giác hồ nghi và bất mãn ban đầu của chàng chưa bao giờ lắng hẳn. Dù biết mình đã thu xếp cho Jenny đầy đủ khi chia tay, chàng vẫn không an lòng bởi vì chàng luôn luôn thấy quá rõ rằng tiền bạc đối với nàng không phải vấn đề chủ yếu. Cái mà nàng khao khát là tình cảm yêu thương. Không có tình cảm ấy, nàng giống như một con thuyền không bánh lái trên biển cả mênh mông. Và chàng biết rõ điều đó. Nàng cần có chàng, và chàng cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ rằng lòng từ thiện nơi chàng đã không thắng nổi ý thức tự bảo tồn và khát vọng về lợi lộc vật chất. Hôm nay, khi chiếc thang máy đưa chàng lên đến phòng nàng, chàng thực sự ân hận. Dù giờ đây, chàng biết rằng không một hành động nào có thể cứu vãn được tình hình. Ngay từ đầu, chàng đã đáng trách. Trước hết vì chàng không lấy nàng. Sau nữa là chàng đã không trung thành với bản giao kèo tồi tệ của mình. Phải, giờ đây thì chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Điều tốt nhất chàng có thể làm được là thẳng thắn bàn bạc với nàng, hết sức cảm thông và khuyên bảo nàng những điều hữu ích nhất. Chào Jenny. Chàng thân mật nói khi nàng mở cửa căn phòng khách sạn đón chàng, và chàng nhìn thấy những tàn phá mà tan tóc và đau khổ đã gây ra. Nàng gầy hơn trước, mặt ủ rũ và mất sắc, tương phản với đôi mắt càng to ra. Chàng nói một cách vụng về, anh vô cùng đau đớn về chuyện Vesta. Anh không bao giờ hình dung được một chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Đó là lời an ủi đầu tiên có chút ý nghĩa đối với nàng kể từ ngày Vesta chết, mà thực tế là kể từ khi Lester bỏ nàng. Nàng xúc động vì chàng đã đến để chia buồn. Trong khoảnh khắc, nàng không thể nói nên lời. Lệ trào ra khóe mắt và chảy xuống hai má. Đừng khóc, Jenny. Chàng vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy nàng và áp đầu nàng vào vai mình. Anh thật ân hận. Lâu nay, anh đã ân hận về biết bao nhiêu chuyện mà bây giờ không thể nào cứu vãn được nữa. Anh rất ân hận về chuyện này. Em đã chôn con ở đâu? Nàng vừa nói vừa thổn thức.
Bên cạnh bố.
Tội nghiệp quá.
Chàng thì thầm và lặng lẽ ôm nàng. Cuối cùng nàng tự chủ được mình và đủ sức rời bước ra khỏi chàng. Rồi vừa lấy khăn tay lau nước mắt, Nàng mời chàng ngồi xuống. Chàng nói tiếp: anh rất lấy làm tiếc là sự việc ấy lại xảy ra trong khi anh đi vắng. Nếu có mặt ở đây thì anh đã đến với em rồi. Anh chắc bây giờ em không muốn sống ở Senuit nữa, phải không?
Em không thể sống ở đó được, anh Lester ạ. Em không thể nào chịu đựng nổi.
Thế em định đi đâu?
Ôi, em chưa biết là sẽ đi đâu. Em không muốn làm phiền những người ở đó. Có lẽ em sẽ kiếm một căn nhà nhỏ ở một nơi nào đó và nhận một đứa trẻ về nuôi, hoặc kiếm một việc gì làm. Em không thích sống lẻ loi.
Em nghĩ thế cũng hay. Cái ý định nhận con nuôi ấy, như vậy em sẽ bầu bạn và vui với đứa trẻ. Em biết cách kiếm một đứa chứ. Chỉ cần hỏi xin tại một trong những cô nhi viện ở đây, phải không anh? Chàng trầm ngâm trả lời: anh nghĩ rằng công việc phức tạp hơn thế đấy. Có một vài thủ tục, anh không biết những thủ tục ấy thế nào. Các cô nhi viện gắn quản lý đứa trẻ theo cách nào đó. Tốt hơn em hãy hỏi ý kiến ông Watson và nhờ ông ấy giúp. Em hãy chọn lấy đứa trẻ và rồi để ông ta làm nốt phần còn lại. Anh sẽ nói với ông ta về chuyện này. Lester thấy rằng nàng rất cần có người để bầu bạn. Chàng hỏi: cậu em Roger của em đâu?
Nó ở Rochester, nhưng nó không thể đến được. Bác nói là nó đã có gia đình.
Không còn ai trong gia đình mà em có thể thuyết phục để đến ở với em sao?
Em có thể gọi William về, nhưng em không biết nó ở đâu.
Nếu em cần một căn nhà ở Chicago này, sao em không thử tìm ở cái khu mới phía tây khu công viên Jackson xem thế nào? Anh thấy ở đó có vài căn nhà đẹp. Em không cần mua, cứ thuê tạm cho đến khi nào em thấy vừa ý hẳn hay.
Jenny cho đó là một lời khuyên tốt, vì nó thốt ra từ miệng Lester. Chàng quan tâm nhiều đến công việc của nàng như thế này là tốt rồi. Suy cho cùng, nàng không phải hoàn toàn lìa xa chàng. Chàng có quan tâm tí chút. Nàng hỏi thăm sức khỏe vợ chàng, hỏi xem chuyến đi của chàng có thú vị không và chàng có lưu lại ở Chicago không.
Trong khi đó, chàng đang suy nghĩ rằng trước kia mình đã đối xử với nàng rất tồi tệ. Chàng bước tới cửa sổ và nhìn ra phố Diabon. Quang cảnh xe cộ qua lại nườm nượp bên dưới thu hút sự chú ý của chàng. Biết bao xe vận tải và các loại xe khác, những dòng người bộ hành hối hả ngược xuôi, cứ loạn xạ lên tựa như những mảnh trong trò chơi chấp hình. Những hình bóng trong một giấc mơ cũng chuyển động như vậy. Trời dần chạng vạng tối, đây đó đã xuất hiện những ánh đèn.
Anh muốn nói với em một điều, Jenny.
Cuối cùng, Lester nói sau khi đã bừng tỉnh khỏi cơn lãng trí.
Có thể đối với em, anh có vẻ thật là kỳ cục sau khi tất cả chuyện ấy đã xảy ra. Nhưng anh vẫn quan tâm lo lắng đến em theo cách riêng của anh. Suốt từ khi ra đi, anh vẫn luôn nghĩ đến em. Anh đã nghĩ rằng bỏ em là tốt như sự việc đã xảy ra. Anh đã nghĩ rằng anh mến Letty đến mức có thể lấy cô ta. Theo một quan điểm nào đó, như vậy xem ra vẫn có vẻ tốt đẹp nhất. Nhưng anh chẳng thấy hạnh phúc hơn trước là bao. Khi sống với em, anh đã có hạnh phúc như bất kỳ thời gian hạnh phúc nào anh có thể có. Hình như không phải cá nhân anh là quan trọng trong cuộc dàn xếp này. Cá nhân không đáng kể mấy trong tình huống ấy. Anh không biết là em có hiểu anh định nói gì không. Nhưng tất cả chúng ta ít nhiều đều là những con bài. Chúng ta như những quân cờ bị những hoàn cảnh không kiểm soát được xô đẩy đi.
Em hiểu. Lester ạ, em không oán trách. Em biết rằng giải quyết như vậy là để đạt được cái gì tốt đẹp nhất.
Chàng nói tiếp, hơi có vẻ chua chát. Suy cho cùng, cuộc đời âu cũng là một trò hề. Đó là một tấn tuồng ngớ ngẩn. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là giữ nguyên vẹn nhân cách mình. Xem ra, tính toàn vẹn cũng không liên quan gì lắm đến vấn đề này.
Jenny không hiểu chàng đang nói gì, nhưng nàng biết rằng điều đó có nghĩa là chàng không hoàn toàn thỏa mãn với bản thân và cảm thấy ái ngại cho nàng.
Đừng bận tâm về em, anh Lester à, em không sao đâu, em sẽ xoay xỏa được mà. Quả là đã có lúc em cảm thấy thật khủng khiếp khi phải làm quen với cảnh cô đơn. Bây giờ thì em sẽ ổn thôi, em sẽ khắc phục được.
Anh muốn em cảm thấy rằng thái độ của anh không thay đổi. Chàng nói tiếp, giọng sôi nổi. Anh quan tâm đến những gì liên quan đến em.
Bà Letty hiểu điều đó. Cô ấy biết rất rõ cảm nghĩ của anh. Khi nào em ổn định rồi, anh sẽ đến xem em sinh sống ra sao. Vài hôm nữa anh sẽ lại đến đây. Em hiểu tình cảm của anh ra sao chứ?
Vâng, em hiểu.
Chàng cầm lấy tay nàng, thân ái lật đi lật lại trong tay mình. Em đừng lo âu, anh không muốn em phải lo âu. Anh sẽ gắng hết sức mình. Em vẫn là Jenny của anh nếu như em không phản đối. Anh khá là tồi tệ, nhưng không đến nỗi hoàn toàn tồi tệ đâu.
Không hề gì, anh Lester à. Em muốn anh cứ xử sự như anh đã làm, như thế là nhằm mục đích tốt đẹp nhất. Có lẽ anh được hạnh phúc kể từ khi...
Ôi Jenny! Chàng ngắt lời, rồi trìu mến siết chặt bàn tay, cánh tay và vai nàng. Em có muốn hôn anh vì nghĩa cũ tình xưa không? Chàng mỉm cười. Nàng vòng tay ôm lấy vai chàng, nhìn vào mắt chàng một lúc lâu rồi hôn chàng. Khi môi hai người chạm nhau, nàng rùng mình. Lester cũng cảm thấy xao xuyến. Jenny thấy rõ sự xúc động của chàng và cố gượng.
Bây giờ anh nên đi đi thì hơn.
Nàng tiếp, giọng kiên quyết. Trời sắp tối rồi. Chàng ra về, nhưng vẫn biết rằng điều mình mong muốn hơn tất thảy là được lưu lại đó. Đối với chàng, nàng vẫn là người phụ nữ độc nhất vô nhị trên đời. Còn Jenny thì cảm thấy lòng mình được an ủi, cho dù sự chia lìa vẫn còn đó dứt khoát. Nàng không tìm cách lý giải hoặc gỡ những rắc rối về luân thường đạo lý của tình huống đó. Nàng không như nhiều người khác cố sức thu đất trời vào trong tay áo hoặc trói cả cái vũ trụ đang chuyển động kia bằng một mớ dây nhỏ gọi là quy luật. Lester vẫn còn thiết tha với nàng chút ít. Chàng cũng thiết tha với Letty, như thế là được rồi. Trước kia nàng đã từng hy vọng rằng chàng chỉ cần có nàng thôi. Phải đâu, chỉ vì không được như thế mà tình thương yêu của chàng không đáng giá nữa. Nàng không thể nghĩ thế, nàng không cảm thấy thế, mà chàng cũng vậy.
Chương 60.
Dòng sự kiện chảy trôi trong thời gian 5 năm sau đó đã cuốn Lester và Jenny ngày một xa nhau hơn. Đương nhiên, hai người đều đi và ổn định trong môi trường riêng của mình, không nối lại mối quan hệ xưa cũ mà mấy cuộc gặp gỡ tại khách sạn Trenman thoạt đầu tưởng như sẽ đưa lại. Lester ngợp vào những công việc xã hội và thương mại. Chàng bước trên những nẻo đường mà tâm hồn ưa ẩn dật của Jenny chẳng bao giờ khao khát. Cuộc đời riêng của Jenny cũng lặng lẽ và bằng phẳng, không có sự kiện gì đặc biệt. Nàng sống ẩn dật trong ngôi nhà đơn sơ tại một vùng rất lịch sự, nhưng không có vẻ phô trương gần công viên Sexton, chỉ bầu bạn với một đứa con nuôi, một con bé có mái tóc màu hạt dẻ, sinh ở trại cô nhi miền Tây về. Ở đây, người ta gọi nàng là bà Jane Gethard Staver, bởi vì nàng cho rằng tốt hơn hết là nên bỏ cái tên Kane đi. Vợ chồng Lester Kane khi lưu lại Chicago đã ở một tòa biệt thự lộng lẫy trên đường bên hồ. Tại đó, hai người mở tiệc chiêu đãi, vũ hội. Liên quan cứ xoành xoạch và đôi khi hầu như liên tục rộn rã linh đình. Tuy vậy, Lester đã trở thành một người yêu thích cuộc sống an bình và vui tươi theo cách riêng của mình. Chàng đã cắt bớt cái danh sách bạn bè thân thuộc, bỏ đi một số người trước đây chàng hơi hồ nghi hoặc quá suồng sã, hoặc lãnh đạm hay bẻ mép trong một thời kỳ mà giờ đây đối với chàng chỉ còn là ký ức. Chàng hiện là một giám đốc và trong nhiều trường hợp là chủ tịch ban giám đốc của chính tổ chức tài chính và những thương mại quan trọng nhất ở miền Tây.
công ty liên hợp máy kéo thành phố Cincinnati, công ty nồi nấu kim loại miền Tây, công ty liên hợp toa xe, ngân hàng quốc gia số 2 ở Chicago, ngân hàng quốc gia số 1 ở Cincinnati và mấy tổ chức khác không kém phần quan trọng. Chàng không bao giờ đích thân tham dự vào công việc làm ăn của công ty liên hợp toa xe và ưng để ông Dwight Watson cố vấn thay mặt mình. Nhưng chàng vẫn hết sức quan tâm đến công việc của công ty đó. Bảy năm trời nay, chàng chưa gặp Robert để nói chuyện. Imogen ở Chicago mà đã 3 năm nay chàng chưa gặp. Còn hai cặp vợ chồng Louis, Amy cùng một vài người bạn thân thiết của họ thực tế là những kẻ xa lạ đối với chàng. Hãng Niter, Kitley và O'Brien thì chẳng có gì dính dáng đến công việc của chàng. Sự thật là, ngoài việc trở nên phớt đời, Lester rõ ràng còn trở nên khó tính hơn trong cách nhìn nhận cuộc sống. Chàng không thể hiểu nó ra thế nào. Vào những thời đại xa xưa, một cái gì kỳ quái đã xảy ra. Một tổ chức tế bào nhỏ tí đã bắt đầu phát triển dưới hình thức tiến hóa. Hình như nó đã sinh sôi bằng cách tự chia nhỏ ra và đã sớm biết tự kết hợp với những tế bào khác để tổ chức mình thành những cơ thể. Những hình dạng chim, cá, muôn thú kỳ lạ và cuối cùng biết cách cấu thành con người. Trên đời này, chàng được trời phú cho một bộ óc đặc biệt và một cái chút tài năng nào đó. Và chàng đã thừa kế một số của cải nào đó mà giờ đây chàng gần như không tin rằng mình xứng đáng được hưởng. Có chăng là thần tài đã chiếu cố đến chàng mà thôi. Nhưng chàng cũng không thể thấy ai khác có thể được xem là xứng đáng được hưởng phần tài sản đó hơn chàng. Vì chàng nhận thấy mình sử dụng phần của cải ấy cũng dè dặt, có tính chất xây dựng và thực tế nào có kém ai. Chàng cũng có thể sinh ra trong gia đình nghèo. Trong trường hợp đó, ác chàng cũng thỏa mãn như người khác, chứ không hơn gì. Việc gì chàng phải phàn nàn, phải lo âu, tính toán. Thế gian vẫn cứ tự ý nó đều bước đi lên dù chàng có phàn nàn hay không. Mà quả thật, cuộc đời cứ đi lên, còn chàng có cần chi phải băn khoăn về nó? Chẳng cần. Đôi khi chàng cho rằng, nếu như cuộc đời này chẳng bao giờ bắt đầu cả, thì cũng thế mà thôi. Quan niệm của bà Lester Kane cũng rất giống như vậy. Jenny sống ở phía nam thành phố với đứa con nuôi của nàng, Rose Perpetua. Nàng không có kết luận cố định nào về ý nghĩa cuộc đời. Nàng không có khả năng suy luận sắc bén của ông hoặc bà Lester Kane. Nàng đã chứng kiến bao nhiêu chuyện, đã đau khổ bao nhiêu và đã đọc được sách đôi chút một cách bập bõm. Đầu óc nàng chưa bao giờ nắm được bản chất và đặc điểm của một kiến thức chuyên môn nào. Sử học, vật lý, hóa học và các môn học không phải là những khoang cố định trong óc nàng như trong óc Lester và Letty. Thay vào đó, nàng có cái cảm giác rằng thế giới chuyển động một cách lạ kỳ và bất ổn. Hầu như không ai hiểu rõ ràng nó ra thế nào, người ta sinh ra và chết đi. Phải chăng cả thế giới này là một sự ngẫu nhiên mù lòa hay có một trí tuệ nào dẫn dắt, một thượng đế? Nàng hầu như bất đắc dĩ phải tin rằng ắt có một cái gì đó, một quyền lực cao hơn sản sinh ra tất cả những gì đẹp đẽ, cỏ hoa, cây cối, các gì sao? Thiên nhiên mới đẹp làm sao? Đôi lúc cuộc đời dường như tàn nhẫn. Tuy vậy, cái đẹp này vẫn cứ bền bỉ, tồn tại. Ý nghĩ ấy an ủi nàng. Nàng sống bằng ý nghĩ ấy trong những giờ phút lẻ loi, thầm kín. Như đã nói, bản tính Jenny giống cần cù. Nàng thích có việc làm, mặc dù trong khi làm việc nàng cứ luôn suy nghĩ. Dạo này dốc dáng nàng nơm ra, giả bà, không to béo một cách khó coi, mà đầy đặn, thon thả và da mặt mịn màng bất chấp bao nỗi lo âu. Đôi mắt nàng xám và hấp dẫn, mái tóc nàng vẫn nâu mực mà, nhưng đã thoáng điểm qua râm. Những người hàng xóm được ca tụng nàng là tính rất dịu dàng, tốt bụng và mến khách. Họ không biết gì về lai lịch nàng ngoài việc trước đó nàng ở St. Louis và trước nữa thì ở Cleveland. Nàng rất kín đáo về quá khứ của mình. Do bẩm sinh có khả năng chăm sóc người ốm, Jenny đã ngờ rằng mình có thể trở thành một nữ y tá thành thạo. Nhưng nàng buộc phải từ bỏ ý nghĩ ấy khi thấy rằng người ta chỉ muốn mượn những người trẻ tuổi. Nàng cũng đã nghĩ rằng một tổ chức từ thiện nào đó có thể sử dụng nàng, nhưng nàng không hiểu cái lý thuyết mới về từ thiện mà người ta bắt đầu chấp nhận và thực hành một cách rộng rãi. Đó là chỉ cứu giúp người khác để họ tự cứu. Nàng đặt lòng tin ở sự làm phúc và không muốn xem xét quá kỹ lưỡng xem những người đến cầu xin giúp đỡ có thật đáng tin không. Do đó, từ tổ chức cứu trợ này sang tổ chức khác, lời hỏi thăm rụt rè của nàng đều gặp phải một thái độ lãnh đạm, nếu không phải là một sự cự tuyệt hoàn toàn. Cuối cùng, nàng quyết định nhận thêm một đứa con nuôi nữa cho con bé Rose Perpetua có bầu bạn. Nàng đã tìm được một thằng bé lên 4 và đặt tên là Henry Stiver. Nguồn sinh sống của nàng được đảm bảo bởi vì thu nhập được trả qua một công ty ủy thác. Nàng không mang tới việc đầu cơ tích trữ hoặc buôn bán thủ đoạn. Nàng quen với lĩnh vực chăm sóc cỏ hoa, nuôi dạy trẻ và thu xếp gia đình hơn. Khi việc chia lìa này đã ổn định, có một chuyện lý thú liên quan đến Robert và Lester. Bởi vì kể từ khi đọc bản chúc thư cách đó nhiều năm, hai anh em chưa hề gặp nhau. Robert thường hay nghĩ đến em trai. Ông đã chăm chú theo dõi thành công của Lester kể từ khi Lester bỏ Jenny. Ông đã thích thú đọc tin về lễ cưới của em mình với bà Geron. Từ trước, ông vẫn luôn coi Letty là người bạn đời lý tưởng của Lester. Kể từ khi thái độ của ông cụ thân sinh ra hai anh em tạo nên hậu quả tai hại, và từ khi chính bản thân ông tiến hành những vận động đặc biệt nhằm nắm quyền kiểm soát công ty kênh qua nhiều dấu hiệu và bằng chứng, Robert biết là Lester không thích ông. Tuy nhiên về tinh thần, hai anh em chưa bao giờ xa nhau đến thế. Cố nhiên, không phải là trong nhận định về thương mại. Giờ đây, Lester làm ăn phát đạt, ông có thể gắng tỏ ra độ lượng. Ông có thể cố gắng giàn hòa. Suy cho cùng, thì trước đây ông đã cố gắng hết sức để giúp em mình tỉnh ngộ, và ông đã làm như vậy với những ý định tốt đẹp nhất. Nếu như thân thiện với nhau, thì hai anh em có thể cùng chia sẻ những quyền lợi về mặt tài chính. Thỉnh thoảng, ông băn khoăn không biết liệu Lester có chịu thân thiện với mình không. Thời gian trôi đi, và rồi một lần, khi đang ở Chicago, ông chủ tâm khiến những người bạn đi cùng xe với mình rẽ vào khu bờ Bắc để xem cái lâu đài lộng lẫy của vợ chồng Kane. Ông biết vị trí của tòa lâu đài này nhờ những lời thiên hạ đồn đại và miêu tả. Khi trông thấy tòa lâu đài, cái không khí gia đình họ Kane thoáng trở lại với ông. Sau khi mua dinh cơ này, Lester đã sửa lại và cho xây thêm một nhà kính ở bên cạnh, chẳng khác gì cái nhà kính ở nhà ông tại Cincinnati. Ngày đêm đó, Robert ngồi viết thư hỏi xem Lester có vui lòng dùng bữa với ông tại câu lạc bộ nghiệp đoàn không. Ông chưa ở thành phố này một hai hôm và ông muốn gặp lại em trai. Chàng hơi giận ông biết. Nhưng có một đề án mà ông muốn bàn với chàng. Liệu chàng có vui lòng đến vào ngày thứ năm không? Khi nhận được bức thư này, Lester chau mày và bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Thật tình chàng chưa hẳn gắn được vết thương mà cha chàng đã gây ra cho chàng. Đầu óc chàng chưa hề được thoải mái kể từ khi Robert xa lánh chàng một cách cạn tàu, ráo máng. Giờ đây, chàng nhận ra rằng vốn liếng của ông anh dấn vào kinh doanh là rất lớn. Nhưng suy cho cùng thì chàng vẫn là em Robert. Hẳn chàng đã không xử sự như vậy. Ít ra chàng cũng hy vọng là mình không làm thế. Giờ đây, Robert muốn gặp chàng. Có lúc chàng nghĩ sẽ không trả lời gì cả, rồi chàng lại nghĩ sẽ viết thư từ chối. Nhưng một ý muốn kỳ lạ muốn được gặp lại Robert, muốn nghe xem ông ta nói gì và xem cái đề án ông ta đưa ra sao, đã xâm chiếm chàng và chàng quyết định viết thư trả lời đồng ý. Điều đó cũng chẳng hại gì, chàng biết là điều đó sẽ không thể đi đến kết quả nào. Hai anh em có thể đồng ý bỏ qua chuyện cũ nữa, nhưng điều tai hại đã xảy ra. Liệu một cái bát dở có thể đem hàng lại và gọi là cái bát nguyên dạng được không? Có thể nó là nguyên dạng, nhưng gọi thế thì có được cái gì đâu. Nó chẳng đã bị dở và được hàng lại đó sao? Chàng viết thư báo là mình sẽ đến. Vào ngày thứ năm ấy, Robert gọi và nói từ khách sạn Auditorium để nhắc chàng y hẹn. Lester tò mò lắng nghe tiếng nói của anh mình. Được, tôi sẽ đến với anh. Đến trưa, chàng vào thành phố và tại đó, trong khu biệt lập của câu lạc bộ nghiệp đoàn, hai anh em gặp lại nhau và nhìn nhau. Robert gầy hơn lần cuối cùng Lester gặp ông và tóc hơi bạc hơn. Đôi mắt ông ta sáng và đanh thép, nhưng ở đôi mắt có những nếp nhài quạt. Tác phong nhanh nhẹn, sắc sảo và năng động. Còn Lester rõ ràng thuộc một loại người khác, chắc nịch, cộc cằn và lãnh đạm. Dạo ấy người ta nhận xét là Lester hơi khắc nghiệt.
Đôi mắt xanh sắc sảo của Robert không mảy may khiến chàng bối rối mà cũng chẳng khiến chàng xúc động chút nào. Chàng nhìn rõ chân tướng của anh mình, bởi vì chàng có khả năng hiểu biết sâu hơn trên bình diện triết học và lý giải. Còn Robert thì không thể nào đánh giá đúng Lester. Ông không thể dò nổi chiều sâu những gì đã xảy đến với em mình trong mấy năm nay. Lester mập ra hơn, tóc không bạc, vì một lý do nào đó mà hung hung tươi mát, nơm có vẻ một con người khá hài lòng đón nhận cuộc sống như trong thực tại. Lester nhìn người anh bằng con mắt sắc sảo và điềm tĩnh. Ông có thể thấy sức mạnh tinh thần và lòng can đảm, vốn là đặc tính nổi bật trong bản chất của Lester ngày trước, vẫn không hề suy suyển.
Lester à, tôi đã nghĩ là tôi muốn gặp lại chú.
Robert nói sau khi hai người bắt tay nhau theo lễ thường.
Đã lâu rồi đấy nhỉ, gần 8 năm rồi, phải không?
Cũng độ thế, công việc làm ăn của anh thế nào?
Ồ, cũng vẫn như xưa, tôi thấy là chú vẫn khỏe mạnh lắm.
Chẳng bao giờ ốm cả, thỉnh thoảng có cảm lạnh một chút thôi, chẳng mấy khi tôi phải nằm liệt giường, thế chị ấy có khỏe không?
Ồ, Margaret khỏe.
Còn các cháu thì sao?
Vợ chồng tôi ít gặp Rat và Berenice kể từ khi chúng nó lấy nhau, còn những đứa khác thì cũng ở quanh quẩn gần nhà thôi. Chắc thím ấy vẫn khỏe mạnh như thường.
Ông ngập ngừng nói, đó là chủ đề gay cấn đối với Robert. Lester nhìn ông với vẻ mặt không thay đổi.
Vâng, nhà tôi được cái thể lực khá tốt, hiện nay nhà tôi rất khỏe.
Tâm trí họ lang mang mất một lúc, trong khi Lester hỏi thăm về công việc kinh doanh, về Amy Louis Vachin-Margin, chàng thẳng thắn thú nhận là dạo này chàng không hề gặp mà cũng chẳng biết tin gì về các cô em gái cả. Robert kể cho em nghe những điều ông có thể biết.
Lester à, điều mà tôi suy nghĩ có liên quan đến chú. Vấn đề cái công ty nồi nấu kim loại miền Tây, tôi để ý thấy là lâu nay chú không đích thân giữ ghế giám đốc, mà ông Watson, luật sư của chú đã đại diện thay chú. Ông ta là người khôn ngoan đấy. Chúng ta đều biết rằng việc quản lý ở đó không được ổn. Chúng ta cần một người có đầu óc thực tế và cứng rắn lãnh đạo công ty đó nếu muốn cho nó sinh lợi ra trò.
Tôi cũng vẫn luôn luôn sẵn sàng cùng hùng vốn với chú bởi vì những đề án của Watson trước này đều đúng cả.
Ông ta đồng ý với tôi rằng công việc làm ăn cần phải thay đổi. Bây giờ tôi có cơ hội mua được 70 cổ phần của bà quả phụ Rossiter. Số cổ phần ấy cộng với số của chú và của tôi sẽ đem lại cho anh em mình quyền kiểm soát công ty này. Tôi muốn là chú sẽ lấy những cổ phần đó. Chú hay tôi lấy cũng chẳng khác gì nhau, vì cùng là anh em trong nhà cả. Chú có thể tùy ý đưa ai và làm chủ tịch công ty cũng được, và chúng ta sẽ khiến cho nó hoạt động có hiệu quả.
Lester mỉm cười. Đó là một đề nghị lý thú. Trước đây Watson đã bảo chàng rằng Robert muốn hợp tác với chàng. Từ lâu Lester đã ngờ ngợ rằng Robert muốn giàn hòa. Đề nghị này là một cành ô liu, việc kiểm soát một tài sản đáng giá gần 1,5 triệu đô la.
Anh nghĩ thế thật là quý quá, Lester trang trọng nói. Đó là một cử chỉ hào hiệp, nguyên cớ gì khiến anh muốn làm việc ấy bây giờ?
Robert trả lời.
Ồ, Lester à, nói thật với chú, tôi cứ ái náy mãi về cái chuyện chúc thư ấy. Tôi cứ ái náy mãi về cái chuyện xung quanh cái chức thư ký kim thủ quỹ kia và một vài sự việc khác đã xảy ra. Tôi không muốn khơi lại chuyện đã qua. Nghe thế, chú đã mỉm cười rồi. Nhưng không thể không nói để chú rõ cảm nghĩ của mình. Trước kia tôi khá là nhiều tham vọng. Đúng vào khoảng thời gian ba mất, tôi mang đầy tham vọng muốn tiến hành ngay cái mưu đồ hợp nhất các công ty làm toa xe kia. Và tôi lại e rằng có thể chú không thích điều đó. Từ bấy đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng lẽ ra tôi đã không nên làm việc đó. Thế mà tôi đã làm. Có lẽ chú chẳng muốn nghe thêm gì về chuyện cũ ấy nữa. Tuy vậy, vấn đề này...
Ồ, thì cứ đem trao như một kiểu bồi thường ấy. Lester bình thản chêm vào.
Không hẳn như vậy, Lester. Tuy rằng nó chứa đựng đôi chút ý nghĩa ấy. Tôi biết là bây giờ những chuyện ấy đối với chú không quan trọng. Tôi biết là lẽ ra đã phải làm những chuyện ấy từ mấy năm trước, chứ không phải bây giờ. Nhưng tôi vẫn thành thật nghĩ rằng chú có thể quan tâm đến đề án này. Nó có thể sẽ dẫn đến những chuyện khác nữa. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng nó có thể dàn xếp những vấn đề giữa hai chúng ta. Suy cho cùng thì chúng ta vẫn là anh em.
Phải, chúng ta là anh em, Lester trả lời.
Khi nói câu ấy, chàng đang nghĩ đến tính chất mỉa mai của tình thế này. Thử hỏi trước kia cái ý thức về tình anh em này đáng giá là bao?
Thực tế Robert đã dồn ép chàng vào cảnh ngộ này, và tuy rằng thực sự chỉ có Jenny là người duy nhất phải chịu thiệt thôi, chàng vẫn không thể không tức giận.
Đành rằng Robert đã không gạt chàng ra khỏi phần thừa kế, một phần tư gia sản của bố mình, nhưng rõ ràng là ông ta đã không giúp em mình thừa hưởng được phần gia tài đó. Thế mà giờ đây, Robert lại nghĩ rằng lời đề nghị của ông ta có thể hàn gắn được. Điều đó khiến Lester hơi chạm tự ái. Chàng bực bội. Cuộc đời thật lạ lùng. Chàng nói một cách dứt khoát và kiên quyết.
Tôi không thấy là như thế, anh Robert ạ. Tôi có thể trân trọng cái động cơ đã khiến anh đưa ra đề nghị này. Nhưng tôi thấy nếu chấp nhận đề nghị ấy thì tôi chẳng khôn ngoan gì. Thời cơ của anh là của anh, tôi không cần. Nếu anh lấy những cổ phần ấy, chúng ta vẫn có thể thực hiện được những điều anh gợi ý. Dù sao thì giờ đây tôi cũng đủ giàu rồi. Chuyện đã qua là đã qua. Tôi hoàn toàn sẵn lòng thỉnh thoảng nói chuyện với anh. Anh chỉ cần có thế. Cái đề nghị này chẳng qua chỉ là một sự mua chuộc để hàn gắn vết thương xưa. Anh cần đến tình thân của tôi, và về phần tôi mà nói, thì anh đã đạt được điều đó. Tôi không oán giận gì anh hết. Tôi không oán giận.
Robert nhìn em mình chằm chằm, ông hơi mỉm cười. Ông cảm phục Lester, mặc dù trước kia ông đã làm bao điều phiền toái cho em mình, và mặc dù giờ đây Lester đang trả đũa ông. Cuối cùng, ông phải thừa nhận.
Lester ạ, tôi chỉ biết một điều là chú đã xử sự đúng. Tuy nhiên không phải tôi đưa ra đề nghị này với một tinh thần nhỏ nhen đâu. Tôi muốn hàn gắn lại mối quan hệ tình cảm này giữa chúng ta. Tôi sẽ không nói thêm gì về đề nghị ấy nữa. Ít lâu nữa, liệu chú có đến Cincinnati không?
Tôi không nghĩ vậy.
Nếu chú đến Cincinnati, mong chú sẽ đến chơi và lưu lại với vợ chồng tôi. Chú đem cả thím ấy đến nhé. Chúng ta có thể hàn huyên về những chuyện xưa.
Lester mỉm một nụ cười khó hiểu.
Tôi sẽ vui lòng đến. Chàng nói không chút xúc động. Nhưng chàng nhớ rằng thời kỳ chàng sống với Jenny thì lại khác hẳn. Vợ chồng Robert chẳng bao giờ hạ mình đoái hoài đến nàng.
Ồ, chàng nghĩ có lẽ mình cũng chẳng trách họ được. Thôi, mặc kệ. Hai người chuyện trò về những vấn đề khác. Cuối cùng Lester nhớ đến một cuộc hẹn.
Tôi sắp sửa phải cáo biệt anh. Chàng vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
Robert nói,
tôi cũng phải đi đây.
Hai người đứng dậy.
Ồ, dù sao đi nữa, trong tương lai chúng ta cũng sẽ không phải là những người hoàn toàn xa lạ, phải không, Lester?
Cố nhiên là không rồi.
Lester nói, thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm anh.
Hai người bắt tay từ biệt nhau một cách thân ái. Khi thấy em mình nhanh nhẹn bước đi, trong óc Robert có một cảm giác chưa hoàn thành nghĩa vụ và thấy hơi ân hận. Lester là một con người có năng lực. Vậy mà tại sao giữa hai anh em lại nhiều oán giận đến thế, thậm chí ngay từ trước khi Jenny xuất hiện? Rồi ông nhớ đến những ý nghĩ xa xưa của mình về những hành động lắt léo. Em trai ông thiếu cái đó và chỉ thiếu cái đó mà thôi. Chú ấy không giả quyệt, do đó không tàn nhẫn một cách thâm hiểm. Ông nghĩ cuộc đời này mới lạ lùng làm sao.
Về phần mình, Lester bước đi, lòng cảm thấy hơi đối lập, nhưng đồng thời cũng thông cảm với anh mình. Anh ấy cũng không đến nỗi tồi tệ đến kinh hoàng, cũng chẳng khác gì những kẻ khác. Vì gì phải chỉ trích, nếu trước kia ở cương vị của Robert thì liệu chàng đã làm gì? Robert đang ăn nên làm ra, chàng cũng vậy. Giờ đây, chàng có thể thấy được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Vì sao chàng bị biến thành nạn nhân? Vì sao anh trai chàng được chọn làm người quản lý cái gia tài lớn kia?
Cuộc đời này xoay dần như vậy. Chàng nghĩ, thì cũng có gì khác đâu. Mình vẫn đủ sống, càng cớ gì mà không để thế sự cứ tiếp diễn như vậy.
Chương 61. Theo quan niệm cổ về mệnh trời, hoặc nói cho đúng hơn là theo cái công thức được coi là của kinh thánh vẫn còn tồn tại dai dẳng, thì tuổi thọ con người là 70. Điều đó được truyền khẩu từ người này sang người khác và ăn sâu vào ý thức con người đến nỗi nó có vẻ như là chân lý sâu sắc nhất. Thực tế, dù có ảo tưởng về cái chết, con người về mặt cơ thể vẫn được cấu thành để sống gấp 5 lần thời kỳ trưởng thành của mình, và hẳn có thể sống được như vậy nếu nó hiểu được rằng linh hồn là trường tồn, tuổi tác là ảo tưởng và không có sự chết.
Lester là một trong những người tin cái công thức này. Ông đã gần 60. Ông nghĩ rằng cùng lắm thì mình cũng sẽ chỉ sống được thêm 20 năm nữa, mà có lẽ không được đến ngần ấy. Thôi được, ông cũng đã sống thoải mái rồi. Ông cảm thấy mình không thể phàn nàn được. Nếu cái chết đang đến, thì hãy cứ để nó đến. Bất cứ lúc nào ông cũng sẵn sàng. Ông sẽ không ca thán hoặc kháng cự gì hết. Dù sao thì cuộc đời, trong phần lớn các khía cạnh của nó, cũng là một cuộc trình diễn ngu xuẩn. Letty yêu ông với tư cách triết gia, già dặn và cao đẹp. Cũng như Jenny khi trước, Letty khâm phục thái độ vững vàng, kiên quyết và phất tỉnh của ông khi phải đương đầu với hoàn cảnh rắc rối. Tất cả những giận may rủi đều không thể khiến Lester mất bình tĩnh hay bối rối. Ông không chịu hoảng sợ. Ông không chịu nhúc nhích một ly khỏi quan điểm cũng như tình cảm của mình. Và thường thường muốn thế, chỉ có cách đẩy bật ông ra. Nhưng dù có bị gạt ra, ông vẫn giữ vững niềm tin. Ông không chịu làm điều gì ngoài cái việc mà ông luôn nhắc đến là nhìn thẳng vào thực tế mà chiến đấu. Ông có thể khá dễ dàng bị xúi bẩy chiến đấu, nhưng ông chỉ chiến đấu một cách ngoan cường để chống cự. Nhân sinh quan của ông vẫn rõ ràng có tính chất vật chất. Lấy việc ăn ngon, mặc đẹp, làm cơ sở, và từ trước đến giờ ông vẫn luôn luôn một mực sắm mọi thứ thượng hạng cho mình. Nếu đồ đạc trong nhà hơi tàn một chút là ông đã bằng lòng đem tháo dỡ và bán đi để ngôi nhà được trang bị lại. Đi đâu, ông cũng phóng tiền đi trước dọn đường. Ông không muốn tranh luận, chuyện phím mà ông gọi là ba qua ngớ ngẩn. Tiếp chuyện ông, ai nấy đều hoặc phải bàn về những chủ đề lý thú hoặc đừng nói gì hết. Letty hoàn toàn hiểu ông. Sáng sáng, nàng thường dây cầm ông nhẹ nhẹ hoặc đưa hai tay lấy cái đầu chắc nịch của ông mà bảo rằng ông là đồ vũ phu, nhưng là một loại vũ phu đáng yêu. Phải phải, ông thường lào bào, anh biết, có lẽ anh là một con vật. Em là một thiên thần gợi lên ý nghĩ dịu hòa.
Không, anh im đi.
Nàng thường trả lời như vậy, vì thỉnh thoảng ông có thể nói cay độc mà thực sự không có ý định tàn nhẫn gì cả. Rồi ông âu yếm nàng đôi chút, bởi ông nhận ra rằng, mặc dù có nhân sinh quan mạnh mẽ, nàng vẫn phụ thuộc vào ông ít nhiều. Nàng luôn luôn thấy rõ rằng ông có thể sống mà không cần đến nàng. Do nhã ý mà ông cố che giấu điều này, cố làm ra cần đến sự có mặt của nàng, nhưng hiển nhiên là ông có thể rất dễ dàng không cần đến nàng. Cho nên, Letty quả có phụ thuộc vào Lester. Trên cõi đời đầy gian ngoan và rất bấp bênh, được gần một tính cách kiên định và cương quyết như con người gấu này, thật đáng an tâm. Lester không sợ một cái gì, ông cảm thấy mình biết sống và biết chơi như thế nào. Một trong những đổi thay đáng chú ý là việc vợ chồng nhà Kane rời chỗ ở đến New York. Bà Kane đã trở nên rất thân mật với một nhóm phụ nữ sắc sảo trong tập đoàn 400 hoặc 900 gia đình miền Đông. Cuối cùng, nàng làm theo và thuê một ngôi nhà ở phố 78 gần đại lộ Madison. Nàng thiết lập một sự cách tân cho mình với cả một đám người hầu ăn mặc chế phục theo kiểu Anh và cho trang trí các phòng trong nhà theo phong cách của các thời kỳ tương ứng. Lester mỉm cười vì cái tính phù hoa và thích phô trương của nàng. Một hôm ông cào nhào như vậy. Cô cứ nói về dân chủ. Dân chủ nơi cô cũng khác nào tín ngưỡng nơi tôi vậy. Nghĩa là chẳng có gì sách.
Ồ, anh nói lạ thật. Em là người dân chủ, chúng ta ai nấy đều thuộc các giai cấp. Anh cũng vậy, em chỉ chấp nhận cái logic của tình hình.
Cái logic con từ, cô gọi một anh quản gia kim gác cổng mặc quần áo nhung đỏ là một bộ phận của sự cần thiết do hoàn cảnh ư?
Cố nhiên rồi, có lẽ không phải đích thực sự cần thiết, nhưng nhất định đó là cái tinh thần. Việc gì anh phải sinh sự, anh là người đầu tiên khăng khăng đòi cái gì cũng phải hoàn hảo. Nếu có sai sót gì về quy củ thì hãy sinh sự chứ.
Cô có bao giờ thấy tôi sinh sự đâu?
Ồ, em có định nói điều đó theo nghĩa đen đâu. Nhưng anh là người đòi hỏi sự hoàn hảo, cái tinh thần đích thực của hoàn cảnh và anh còn là gì nữa?
Cũng có thể là tôi đòi hỏi thế thật, nhưng điều đó có liên quan gì đến cái thứ dân chủ của cô?
Em là người dân chủ, em nhấn mạnh điều đó. Em cũng dân chủ về tinh thần như bất kỳ người phụ nữ nào khác. Đừng có dèm pha tôi, ông chủ ạ. À. Ông cũng ối nhược điểm sờ sờ ra, tôi đi guốc vào bụng ông rồi.
Tôi muốn dân chủ, còn cô thì không đâu.
Ông trêu tức, nhưng ông hoàn toàn tán thành mọi việc nàng làm. Đôi khi ông cho rằng nàng hoạt động trong giới của mình còn cừ hơn ông trong giới của ông. cứ sống buông thả như vậy. Hết rượu chè, tiệc tùng, lại đến uống nước suối chữa bệnh này, suối chữa bệnh nọ, du lịch đây đó trong điều kiện nhàn tản phong lưu và không tập thể dục gì cả. Cuối cùng, người ông từ chỗ là một cơ thể cường tráng, nhanh nhẹn và cân đối, đã trở thành một cơ thể mà tình trạng ứ thừa chất đang bóp nghẹt dần các chức năng chủ yếu. Gan, thận, lá lách của ông, thực tế là mọi phủ tạng đã phải làm việc quá nhiều trong một thời gian để duy trì quá trình tiêu hóa và bài tiết. Trong 7 năm qua, ông đã trở nên nặng nề một cách khó chịu. Thận ông yếu và động mạch ở óc ông cũng vậy. Nếu ăn uống có chế độ, vận động đúng mức và có thái độ tinh thần thích hợp, thì có thể ông sống được đến 58-90 tuổi cũng nên. Thực tế, ông đang buông mình vào một tình trạng thể lực mà thậm chí một trận ốm, xoàng cũng có thể thành nguy hiểm. Hậu quả là tất yếu và điều đó đã đến. Ông Letty cùng một đám bạn bè đi tàu thủy lên chơi dùng mũi biển phương Bắc. Lester vì muốn chăm lo một công chuyện quan trọng nào đó nên quyết định sẽ quay về Chicago vào cuối tháng 11. Ông thu xếp để hai vợ chồng có thể gặp nhau ở New York ngay trước lễ Giáng sinh. Ông viết thư báo cho Watson chờ mình và thuê buồng tại khách sạn Auditorium vì cách đó khoảng 2 năm ông đã bán tòa biệt thự ở Chicago và giờ đây ông đang sống vĩnh viễn tại New York. Vào một hôm cuối tháng 11, sau khi đã lo liệu xong một số chi tiết lặt vặt, giải quyết công việc một cách cụ thể, Lester bị một cơn bệnh mà ông bác sĩ được mời đến điều trị gọi là bệnh cảm hàn đường ruột. Một sự rối loạn vốn thường thường là triệu chứng của một sự suy nhược nào khác, hoặc là ở máu huyết, hoặc ở một cơ quan nào đó. Ông đau nhiều và đã dùng những phương thuốc thông thường mà người ta vẫn dùng trong trường hợp ấy. Ông được băng bằng vải flannel đỏ có phết mù tạt và uống cả các loại thuốc đặc trị nữa. Ông cảm thấy đỡ đôi chút, nhưng vẫn băn khoăn linh cảm thấy điều bất hạnh sắp xảy ra. Ông bảo Watson đánh điện cho vợ mình. Bức điện chẳng nói gì nghiêm trọng mà chỉ báo rằng ông bị ốm. Một cô y tá có tay nghề phục dịch ông và người hầu phòng của ông đứng gác ngoài cửa không cho ai đến quấy rầy. Rõ ràng là Letty không thể tới Chicago trong vòng 3 tuần lễ. Ông có cảm giác rằng sẽ không được gặp lại nàng nữa. Lạ thay, không phải chỉ vì lúc ấy ông đang ở Chicago, mà bởi vì suốt từ trước đến giờ, tâm hồn ông chưa bao giờ xa cách Jenny. Giờ đây ông cứ luôn nghĩ đến nàng. Ông dự định là ngay sau khi giải quyết xong công việc, sẽ đến thăm nàng trước khi rời thành phố này. Ông đã hỏi Watson xem nàng sinh sống thế nào, được biết rằng mọi việc đối với nàng đều ổn cả. Watson nói rằng nàng đang sống một cuộc đời lặng lẽ và nơm có vẻ khỏe mạnh. Lester cầu mong được gặp nàng. Ý nghĩ ấy ngày một tăng thêm mà bệnh tình ông vẫn không thuyên giảm. Thỉnh thoảng ông lại bị những cơn đau dữ dội cơ hồ như thắt cả ruột gan, khiến sau đó ông thấy mình rất yếu. Nhiều lần thầy thuốc đã dùng kim trích cocaine cho ông để đỡ đau đớn vô ích. Sau một lần đau dữ dội, ông gọi Watson lại bên mình và bảo ông cho cô y tá ra ngoài, rồi nói: "Ông Watson ạ, tôi muốn ông giúp tôi một việc." Ông thử hỏi bà Stiver xem liệu bà ấy có đến đây gặp tôi được không. Ông nên đi kiếm bà ta. Ông hãy cho cô y tá và anh cô Joe nghỉ chiều hôm nay, hoặc là trong lúc bà ấy ở đây. Nếu như bà ấy đến vào bất kỳ thời gian nào khác, cũng cứ để bà ấy vào. Watson hiểu. Ông thích sự biểu lộ tình cảm này. Ông ái ngại cho Jenny. Ông ái ngại cho Lester. Ông tự hỏi, không biết liệu thiên hạ sẽ nghĩ gì nếu biết mẫu chuyện tình lãng mạn của con người nổi tiếng này. Lester là người tử tế. Ông đã khiến cho Watson làm ăn phát đạt. Vì vậy, Watson rất vui lòng phục vụ ông bằng mọi cách. Ông gọi một chiếc xe ngựa và đến nơi ở của Jenny. Ông thấy nàng đang tưới cây. Nét mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy ông đến bất thường. Bà Stiver, tôi được phái đến vì một việc khá là phiền. Ông nói vậy dùng cái tên giả của nàng. Bà, đó là việc ông Kane bị ốm nặng tại khách sạn Auditorium. Giờ ông ấy đang ở châu Âu và ông ấy muốn tôi ra đây mời bà đến thăm ông ấy. Ông ấy muốn, nếu có thể được thì tôi đưa bà đến. Bây giờ bà có thể đi với tôi không? Jenny trả lời, vẻ mặt trầm ngâm. Có chứ.
Bọn trẻ con đã đi học. Trong bếp có một bà quản gia người Thụy Điển. Nàng đi cũng được mà không đi cũng được. Nhưng lúc đó, nàng nhớ lại tỉ mỉ một giấc mơ cách đó mấy đêm. Khi ấy, nàng thấy mình như đang ở trên một mặt nước quyền bí, mịt mờ. Trên đó có cái gì giống như sương khói phủ. Nàng nghe tiếng nước rì rầm, chuyển động nhẹ nhẹ. Và rồi, từ khoảng tối xung quanh hiện ra một chiếc thuyền. Đó là một chiếc thuyền nhỏ, không có mái chèo, hoặc là không nhìn thấy cái gì khiến nó chuyển động. Trên thuyền là mẹ nàng, Vesta, và một người nào đó mà nàng không nhận ra. Mặt mẹ nàng xanh xao và buồn, y hệt như nàng thường thấy khi bà còn sống. Bà nhìn nàng nghiêm nghị, đầy thương cảm. Và rồi, bỗng Jenny nhận ra người thứ ba ở trên thuyền là Lester. Chàng buồn rầu nhìn nàng, một vẻ mặt mà trước kia nàng chưa hề thấy ở chàng. Và rồi mẹ nàng nói, ồ, bây giờ chúng ta phải đi thôi. Chiếc thuyền bắt đầu chuyển động. Một cảm giác mất mát lớn xâm chiếm nàng, và nàng kêu lên,
ôi, đừng bỏ con mà đi, mẹ ơi!
Nhưng mẹ nàng chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm, buồn bã, lặng lẽ, rồi con thuyền biến mất. Nàng giật mình tỉnh dậy, lòng vẫn hơi mơ hồ, tưởng như Lester đang ở bên mình. Nàng vươn tay ra để sờ cánh tay chàng, rồi nàng đứng thẳng dậy trong đêm tối, dụi mắt và nhận ra mình lẻ loi một mình. Một cảm giác chán ngán còn lại trong lòng nàng, và suốt hai ngày trời nó cứ ám ảnh. Thế rồi, khi giấc mơ ấy xem ra chẳng có ý nghĩa gì, thì ông Watson lại xuất hiện và báo tin chẳng lành. Nàng đi thay quần áo rồi trở ra, vẻ mặt đầy lo âu như tâm trạng của mình. Tuy vậy, dáng dấp nàng vẫn ưa nhìn, một phụ nữ dịu dàng, đôn hậu, ăn mặc đẹp đẽ và thân hình cân đối. Từ trước tới giờ, lòng nàng chưa bao giờ xa Lester, cũng như chàng chưa bao giờ xa cách hẳn nàng. Trong tâm tư, nàng bao giờ cũng ở bên chàng, vẫn y như trong những năm tháng hai người chung sống. Nàng thích nhất những ký ức về những ngày chàng bắt đầu tìm hiểu mình ở Cleveland, những ngày chàng cướp nàng mang đi, hệt như người nguyên thủy thời ăn long ở lỗ chiếm đoạt bạn tình bằng vũ lực. Giờ đây, nàng khao khát làm những gì có thể làm vì chàng, bởi vì sự hiệu triệu này đối với nàng vừa là một chứng thực, vừa là một nỗi bàng hoàng. Chàng yêu nàng. Chàng yêu nàng, suy cho cùng là như vậy. Chiếc xe ngựa lăn bánh rộn ràng qua các đường phố dài tiến vào khu buôn bán sạm khói. Nó đổ tại khách sạn Auditorium và Jenny được đưa tới phòng Lester. Watson tỏ ra ý tứ. Ông nói ít và để mặc cho nàng theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Trong cái khách sạn đồ sộ này, nàng cảm thấy rụt rè sau một thời gian dài sống hoàn toàn ẩn dật. Khi bước vào phòng, nàng nhìn Lester bằng đôi mắt to màu xám đầy thương cảm. Ông đang nằm tựa trên hai cái gối, cái đầu chắc nịch với mái tóc trước kia màu nâu thẫm giờ đây đã hơi bạc. Ông tò mò nhìn nàng bằng đôi mắt già dặn khôn ngoan, trong đó long lanh một ánh thương cảm và trìu mến, dù rằng đôi mắt ấy đang mệt mỏi. Jenny rất đau khổ, bộ mặt nhợt nhạt và hơi căng thẳng vì chịu đựng kia khiến lòng nàng đau như dao cắt. Nàng cầm lấy bàn tay ông thò ra ngoài chăn mà siết chặt. Nàng cúi xuống và hôn lên môi ông. Em rất buồn, anh Lester ạ. Nàng thì thầm. Em rất buồn. Tuy vậy, anh cũng không đến nỗi ốm lắm, phải không? Nhất định anh sẽ khỏe, anh Lester. Mà chỉ ít lâu nữa thôi. Nàng vỗ nhẹ vào bàn tay ông. Phải, Jenny. Nhưng anh yếu lắm. Anh cảm thấy hối hận về chuyện chúng mình chia tay. Dường như anh không đủ sức rũ được cái cảm giác đó. Nhưng em hãy nói cho anh nghe đi, lâu nay em sống thế nào?
Ồ, cũng vẫn như xưa, anh thân yêu ạ.
em vẫn bình yên vô sự. Dù sao, anh cũng không nên nói thế. Chỉ ít lâu nữa là anh sẽ khỏe thôi mà.
Ông mỉm cười rầu rầu.
Em nghĩ như vậy ư?
Ông lắc đầu bởi vì ông nghĩ khác.
Ngồi xuống đi, em thân yêu. Anh không lo lắng gì về chuyện ấy. Anh muốn lại được nói chuyện với em. Anh muốn em ở gần anh.
Ông thở dài và nhắm mắt lại một lát. Nàng kéo một cái ghế lại gần giường, mặt hướng về phía ông, nắm lấy bàn tay ông. Việc ông cho tìm nàng đến là một điều rất tốt đẹp. Đôi mắt nàng biểu lộ những tình cảm lẫn lộn trong lòng, thương cảm, trìu mến và biết ơn. Đồng thời, nỗi sợ cũng xâm chiếm nàng. Trong ông mới thiểu não làm sao?
Anh không thể biết điều gì đó có thể xảy ra.
Letty đang ở bên châu Âu. Ít lâu nay anh muốn gặp lại em. Lần này, anh đã định đến thăm em. Em biết đấy, bọn anh dạo này sống ở New York. Em hơi mập ra một chút đấy, Jenny à.
Nàng mỉm cười. Nhân, em già rồi, anh Lester.
Ồ, điều đó có quan trọng gì đâu.
Tuổi tác không đáng kể. Chúng ta thể đều chung số phận ấy cả. Chúng ta cảm nghĩ về cuộc đời như thế đó.
Ông vừa trả lời, vừa chầm chầm nhìn nàng.
Sau cùng, đôi mắt ông hướng lên trần. Một cảm giác hơi nhói đau khiến ông nhớ lại những cơn dữ dội trải qua. Ông không thể chịu đựng thêm nhiều cơn kịch phát như vừa rồi nữa.
Anh không thể chết mà không gặp lại em, Jenny.
Ông nói khi cơn đau đã hết và ông lại có thể thoải mái suy nghĩ.
Jenny à, trước nay anh vẫn luôn luôn muốn nói với em rằng anh không thỏa mãn với cái kiểu chia tay của chúng ta. Suy cho cùng thì đó là một việc làm không phải. Lâu nay anh cũng chẳng hạnh phúc gì hơn. Anh rất tiếc. Giờ đây, để cho tâm hồn thanh thản, anh chỉ ước trước kia anh đã không làm việc đó.
Đừng nói thế, anh Lester.
Nàng phản đối và ôn lại trong đầu tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người. Đây là một bằng chứng rõ rệt về sự gắn kết thật sự của cả hai, về sự hòa hợp thật sự.
Làm thế là phải, có hệ trọng gì đâu anh. Xưa nay anh vẫn rất tốt đối với em. Nếu như trước kia để anh phải mất cả gia sản thì em cũng chẳng hài lòng. Không thể như thế được. Cuộc sống cứ như thế này em còn thỏa mãn hơn nhiều. Lâu nay cũng khó khăn, nhưng anh thân yêu ạ, cái gì chẳng có đôi lúc khó khăn.
Không, chuyện ấy không ổn. Ngay từ đầu đã không ổn rồi. Nhưng không phải lỗi tại em. Anh rất ân hận. Anh đã muốn nói với em như vậy. Thật đáng mừng là anh lại ở đây để nói với em điều đó.
Nàng khẩn khoản. Anh Lester, anh đừng nói thế. Xin anh đừng. Làm thế là được rồi. Anh không cần phải ân hận làm gì. Chẳng có gì đáng ân hận cả. Xưa nay anh luôn luôn đối xử tốt với em. Đấy, cứ khi nào em nghĩ.
Nàng ngừng lại. Vì khó nói được nên lời. Nàng ngẹn ngào xúc động và thương cảm. Nàng siết chặt hai bàn tay ông. Nàng đang nhớ lại ngôi nhà mà ông đã kiếm cho gia đình nàng ở Cleveland. Cách cư xử hào hiệp của ông đối với gia đình nàng ở Cleveland. Với ông Gethard, tất cả những biểu hiện xa xưa của tình yêu và lòng nhân ái.
Ồ, giờ đây anh đã nói với em rồi và anh cảm thấy thư thái hơn. Em là một phụ nữ tốt, Jenny. Mà em đến với anh như thế này thật là quý quá. Trước kia anh đã yêu em. Bây giờ anh vẫn yêu em. Anh cần phải nói với em điều đó. Kể cũng lạ. Nhưng em là người phụ nữ duy nhất mà anh quả đã yêu thật sự. Lẽ ra chúng mình chẳng bao giờ chia phôi.
Jenny nín thở. Đó là điều duy nhất mà nàng đã chờ đợi suốt những năm qua. Cái lời chứng thực này, đó là điều duy nhất có thể khiến cho mọi việc đều tốt lành. Cái lời thú nhận về sự gắn bó tâm hồn, nếu không phải là thể xác. Giờ đây, nàng có thể sống một cách hạnh phúc. Giờ đây, nàng có thể chết một cách sung sướng.
Ôi, Lester.
Nàng nức nở thốt lên và siết chặt tay ông. Ông cũng siết tay đáp lại.
một khoảnh khắc yên lặng.
Rồi ông nói tiếp, hai đứa trẻ mồ côi ấy thế nào?
Ồ, chúng thật dễ thương.
Nàng trả lời, rồi miêu tả tỉ mỉ hai đứa nhỏ. Ông lắng nghe một cách thoải mái, vì giọng của nàng đối với ông thật là êm dịu. Toàn bộ cá tính nàng đối với ông thật là dễ chịu. Đến lúc nàng phải ra về, ông hình như muốn lưu nàng lại.
Em về đấy ư, Jenny?
Em có thể ở lại cũng được, mà về cũng được, anh Lester ạ.
Nàng tự nguyện nói, em sẽ thuê một phòng. Em có thể gửi một bức thư ngắn về cho bà Swanson, như vậy cũng ổn.
Em không cần phải làm thế,
ông nói. Nhưng nàng có thể thấy rằng ông cần có nàng, ông không muốn trơ trọi một mình. Từ lúc ấy, suốt cho đến khi ông chết, nàng không rời khỏi khách sạn.
Chương 62.
Suốt 4 ngày, Jenny hầu như luôn luôn có mặt bên giường ông cho đến giờ phút cuối cùng. Thoạt đầu, cô y tá thường trực thấy nàng đến đỡ đần và bầu bạn với mình thì tỏ ra niềm nở, còn ông bác sĩ thì có ý phản đối, nhưng Lester bướng bỉnh không chịu.
Đây là tôi chết, chứ có phải ai khác đâu.
Ông nói thoáng vẻ hài hước, chua chát.
Nếu tôi có chết thì tôi cũng phải được phép chết theo cách riêng của tôi chứ.
Watson mỉm cười trước cái dũng khí không nao núng của con người này. Trước đây ông chưa hề thấy thế bao giờ. Người ta gửi thiếp, gọi dây nói đến hỏi thăm và đăng tin trên báo. Robert đọc thấy một mẫu tin trên tờ Người Điều Tra và quyết định đi Chicago. Imogen cũng đến cùng với chồng. Họ được cho vào phòng Lester mấy phút sau khi Jenny đã trở về phòng mình. Lester chẳng có gì mà nói nhiều. Cô y tá dặn dò họ rằng ông không được nói nhiều. Khi hai vợ chồng cô em đi rồi, Lester nói với Jenny,
Imogen thay đổi nhiều quá.
Ông không bình luận gì thêm nữa. Vào buổi chiều hôm Lester chết thì bà Kane còn lên đơn trên Đại Tây Dương cách New York 3 ngày đường. Trước đó, ông đã suy nghĩ xem có thể làm gì thêm để giúp Jenny không, nhưng ông không quyết định được gì về việc đó. Cố nhiên là có thể để lại thêm tiền cho nàng cũng chẳng ích lợi gì. Nàng không cần tiền. Còn đang băn khoăn tự hỏi không biết Letty giờ này đang ở đâu và đồ bao lâu nữa mới về tới, thì ông lại bị một cơn đau kịch liệt. Người ta chưa kịp cho ông dùng thuốc tê để giảm đau, thì ông đã chết. Về sau, người ta biết rằng không phải bệnh đau ruột đã khiến ông chết, mà là do một động mạch chủ ở não bị tổn thương. Jenny đã héo hắt cả người vì thức đêm và lo lắng, lúc này chết lặng vì đau đớn. Chàng đã từng khăng khít gắn liền với suy nghĩ và tình cảm của nàng bao lâu nay, đến nỗi nàng thấy như thể một phần của bản thân mình đã chết. Nàng đã từng yêu chàng đến mức tưởng chừng không thể yêu bất kỳ ai khác, và chàng luôn luôn tỏ ra tha thiết với nàng chí ít cũng ở một mức độ nào đó. Nàng không cảm thấy được cái nỗi xúc động có thể biểu hiện ra bằng nước mắt, mà chỉ thấy một nỗi đau âm ỉ, một nỗi tê tái, nó dường như khiến nàng mất cả cảm giác đau đớn. Chàng nằm đó, chết cứng đờ. Lester của nàng, mà trông vẫn khỏe mạnh biết bao. Vẻ mặt chàng vẫn không thay đổi, thách thức, cương quyết mà bình thản. Bà Kane nhắn tin là sẽ đến vào thứ tư sắp tới. Người ta quyết định hoàn thi hài ở khách sạn. Jenny được ông Watson cho biết là thi hài sẽ được chuyển về Cincinnati. Ở đó gia đình họ Pace có một hầm mộ. Vì có nhiều người trong gia đình Lester đến, nên Jenny rút về nhà riêng. Nàng chẳng thể làm gì thêm nữa. Những nghi lễ cuối cùng có tính chất một lời bình kỳ khôi về những sự việc dị thường của cuộc đời.
người ta thu xếp bằng điện tín với bà Kane là sẽ đưa thi hài ông về nơi ở của Imogen để tiến hành tang lễ ở đó. Robert đến vào đêm hôm Lester chết. Barry Dodger, chồng Imogen là ông Michelley và ba công dân lỗi lạc khác được chọn làm những người hộ tang. Louis cùng chồng từ Buffalo đến, Amy cùng chồng từ Cincinnati qua. Ngôi nhà đầy ắp những công dân, những người hoặc thành tâm hoặc vì lợi lộc mà đến viếng. Vì Lester và gia đình ông tạm được coi là theo đạo Thiên Chúa, nên một linh mục Thiên Chúa giáo được mời đến và nghi thức hành lễ của giáo phái ấy được tiến hành. Nôm ông nằm trong phòng khách của ngôi nhà xa lạ này, bên đầu và bên chân cắm những ngọn nến cháy leo lét và trên ngực là một cây thánh giá bằng bạc nằm dưới những ngón tay nhợt nhạt của ông. Thật là một cảnh tượng dị thường. Nếu như có thể nhìn được bản thân mình thì hẳn ông đã mỉm cười. Nhưng gia đình nhà Kên quá nệ lễ nghi, quá bám chắc đức tính của mình nên thấy cảnh tượng ấy chẳng có gì kỳ cục cả. Cố nhiên là giáo hội không phản đối. Gia đình này thật là lỗi lạc, còn muốn gì hơn thế nữa? Bà Kên đến vào hôm thứ tư, nàng thấy điên cả ruột gan bởi vì cũng như Jenny, tình yêu của nàng rất chân thành. Đêm ấy, nàng rời phòng mình khi tất cả đều yên tĩnh và cúi xuống chiếc quan tài ngắm vẻ mặt thân thương của Lester trong ánh nến. Nước mắt chảy xuống hai má nàng, vì trước kia nàng đã sống hạnh phúc với Lester. Nàng vuốt ve đôi má và đôi bàn tay giá lạnh của ông. Tội nghiệp anh Lester thân yêu, nàng thì thầm. Tội nghiệp tâm hồn trung thực. Không ai nói cho nàng biết rằng ông đã cho người gọi Jenny đến. Gia đình nhà Kên không biết chuyện ấy. Trong lúc đó, tại ngôi nhà ở đại lộ công viên phía nam, một người phụ nữ đang ngồi một mình, chịu nỗi đau khổ dai dứt vì một tổn thất không thể nào bù đắp được. Suốt trong những tháng năm ấy, bất chấp mọi hoàn cảnh, nàng vẫn ấp ủ một niềm hy vọng mỏng manh là cuộc đời có thể sẽ đem chàng trở lại với nàng. Đúng là chàng đã trở lại. Chàng đã trở lại thực, lúc lâm chung, nhưng rồi chàng lại ra đi. Đến nơi nào? Phải chăng là đến nơi mà mẹ nàng, ông Gethard và Vesta đã ra đi? Nàng không thể hy vọng được nhìn thấy chàng lần nữa, vì báo chí đã cho biết là người ta sẽ chuyển chàng đến nơi ở của bà Michelli và sẽ chuyển chàng từ Chicago đến Cincinnati để mai táng. Những nghi lễ cuối cùng sẽ được tiến hành tại một trong những nhà thờ Thiên Chúa giáo sang trọng ở phía nam thành phố, đó là nhà thờ St. Michael mà vợ chồng nhà Michelli là hội viên. Nàng cảm thấy rất buồn về điều này. Nàng rất muốn chàng được chôn cất ở Chicago. Ở đó, thỉnh thoảng nàng có thể đến thăm mộ, nhưng sự việc có thế đâu. Nàng chẳng bao giờ làm chủ được số phận của mình. Quyền định đoạt bao giờ cũng ở trong tay kẻ khác. Nàng nghĩ rằng, do việc chuyển thi hài chàng đi Cincinnati, nàng sẽ mất hẳn chàng. Tựa hồ như đường xá xa xôi là một cái gì quyết định vậy. Cuối cùng, nàng quyết định sẽ che mạng thật kỹ để đến dự lễ tang tại nhà thờ. Báo chí nói rõ là buổi lễ sẽ bắt đầu vào 2 giờ chiều. Sau đó, vào 4 giờ, thi hài sẽ được đưa ra ga, chuyển lên tàu hỏa. Người nhà sẽ đưa linh cữu đi Cincinnati. Nàng nghĩ đó cũng là một cơ hội nữa, nàng có thể đến nhà ga. Ít phút trước khi đám tang đến nhà thờ, có một phụ nữ vận y phục đen, che mạng rất kín, xuất hiện ở một cửa ngách và ngồi vào một góc ít người để ý tới. Thoạt đầu, nàng hơi sợ sợ vì thấy nhà thờ tối tăm và trống không. Nàng sợ mình đã lầm thời gian và địa điểm. Nhưng sau 10 phút hồi hộp bồn chồn, một cái chuông trên tháp chuông nhà thờ bắt đầu gióng giã trang nghiêm. Ngay sau đó, một người bỏ mặc áo choàng đen và áo thụng trắng xuất hiện, châm những ngọn nến ở hai bên bàn thờ. Tiếng những bước chân rón rén bên phòng hát kinh chứng tỏ buổi lễ sẽ có nhạc đệm. Jenny quan sát toàn bộ quang cảnh ấy bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Trong đời mình, nàng chưa hề vào một nhà thờ Thiên Chúa giáo bao giờ. Cảnh u tịch,
vẻ đẹp của các khuôn cửa sổ, bàn thờ màu trắng và những ánh nến vàng khiến nàng xúc động mạnh. Lòng nàng tràn ngập một cảm giác về buồn đau và mất mát, về vẻ đẹp và sự quyền bí. Cảnh tượng này dường như là điển hình cho cuộc đời với tất cả tính chất mơ hồ và bất định của nó. Khi hồi chuông điểm, một đoàn lễ sinh từ phòng để đồ thánh bước ra. Đi đầu là cậu lễ sinh nhỏ nhất, 11 tuổi, đẹp như thiên đồng, giơ cao một cây thánh giá bằng bạc lộng lẫy. Mỗi cậu trong những cặp phụ lễ đi sau, tay đều cầm một cây nến dài thắp sáng. Theo sau là vị linh mục dẫn đồ đen, mỗi bên có một ông thầy dòng đi kèm. Đoàn người đi qua lối và hành lang nhà thờ và mất dạng cho mãi đến lúc đội hợp ca bắt đầu một bài hát thê lương, cảm động. Bài hát tiếng Latin cầu xin Thượng Đế khoan dung và cứu rỗi linh hồn. Rồi khi tiếng hát đó vang lên, đoàn người trang nghiêm lại xuất hiện. Nào cây thánh giá bằng bạc, những ngọn nến, nào vị linh mục vẻ mặt buồn rầu, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc kinh một cách sầu thảm. Nào thi hài Lester đặt trong một cổ quan tài lớn màu đen có tay đòn bằng bạc, do những người hộ tang khiêng đi theo nhịp bước đều đặn. Người Jenny đờ ra rõ rệt, thần kinh phản ứng như bị điện giật. Nàng không biết bất kỳ ai trong số người này. Nàng không biết Robert. Nàng chưa bao giờ gặp ông Mitchell. Trong cái hàng dài những nhân vật quan trọng đang xếp hàng hai bước theo nhau kia, nàng chỉ nhận ra có ba người mà trước kia có những lần Lester đã chỉ cho nàng biết. Cố nhiên là nàng nhìn thấy bà Kên đi liền ngay sau cổ quan tài, đang tựa vào cánh tay một người lạ mặt. Đi sau nàng là ông Watson, vẻ mặt nghiêm trang, nhã nhặn. Ông liếc nhìn hai bên, rõ ràng là hy vọng thấy Jenny ở chỗ nào đó, nhưng không thấy nàng. Ông vẫn đưa mắt hướng về phía trước và tiếp tục bước. Jenny dần hết nhãn lực chăm chú nhìn, lòng quặn đau. Dường như nàng cũng là một bộ phận của cuộc hành lễ trang trọng này mà sao lại cách biệt vời vợi với nó. Đoàn người tới chỗ lan can trước bàn thờ và cổ quan tài được hạ xuống. Mặt quan tài phủ một tấm khăn liệm trắng mang dấu hiệu tang tóc, một hình thánh giá màu đen với những cây nến lớn bên cạnh. Người ta hát những lời nguyện và những lời đáp, rắc nước thánh lên quan tài, thắp và đu đưa bình hương, rồi có tiếng những người dự lễ lầm rầm trả lời kinh cầu Chúa, đoạn phụ giảng của dòng Thiên Chúa. Jenny bàng hoàng và kinh ngạc, nhưng không một sự phô trương hình thức lòe loẹt nào, một ấn tượng mạnh mẽ nào có thể dẹp đi nỗi nhói buốt do cái chết, cảm giác về tổn thất lớn lao không bờ bến. Jenny thấy những cây nến, bình hương, bản thánh ca đều đẹp cả. Những thứ đó chạm vào sợi dây sầu muộn sâu thẳm trong nàng và khiến nó rung mãi tận đáy lòng nàng. Nàng là một căn nhà đầy âm điệu bi thương và sự hiện diện của cái chết. Nàng khóc hoài, khóc mãi. Lạ thay, nàng vẫn có thể nhìn thấy bà Kên cũng đang nức nở quằn quại. Khi buổi lễ đã xong, người ta cho những chiếc xe ngựa vào và thi hài được chở đến nhà ga. Tất cả khách khứa và những người lạ mặt ra về. Cuối cùng khi hết thảy đều yên lặng, nàng đứng dậy. Giờ đây nàng cũng sẽ ra ga, bởi vì nàng hy vọng được thấy chàng. Nàng thuê một chiếc xe hơi và một lát sau nàng bước vào phòng đợi của nhà ga. Nàng cứ quanh quẩn, lúc đầu thì đứng ở ga nơi có hàng rào sắt lớn ngăn cách hành khách với đường ray, rồi lại vào phòng đợi. Cuối cùng, nàng quan sát nhóm bà con gần gũi đang chờ đợi. Quả thật, nàng đã nhận diện được hầu hết bọn họ, không phải vì đã quen mặt biết tên, mà chỉ hoàn toàn do bản năng và trực giác. Với một nỗi đau tuyệt vọng, Jenny nghe người ta mô tả một tuyến đường mà trước kia nàng và Lester đã nhiều lần đi. Họ nói chậm rãi và thánh thót nhấn giọng: Detroit, Toledo, Cleveland, Buffalo và New York. Có những tiếng báo hiệu các chuyến tàu đi tuyến Fort Wayne, Columbus, Pittsburgh, Philadelphia và những địa điểm ở phía đông. Và rồi, cuối cùng là những chuyến tàu đi tuyến Indianapolis, Louisville, Columbus, Cincinnati
và các địa điểm phía nam. Đã đến giờ. Mấy lần Jenny đã ra đứng ở khe để xem có thể phóng mắt qua cái hàng rào sắt ngăn cách nàng với người yêu mà nhìn lần cuối của quan tài, hoặc cái hòm gỗ đồ sộ đựng nó trước khi chuyển lên xe lửa hay không. Giờ đây nàng thấy cổ quan tài ấy đang đến. Người phu quân giác đang đẩy một chiếc xe tải vào gần chỗ toa hành lý sẽ đổ. Trên xe là Lester, bóng dáng cuối cùng của hình hài ông, trang trọng bọc trong gỗ, vải và bạc. Người phu quân giác mang cái biểu trưng của nỗi đau mất mát ấy, không nghĩ ngợi gì. Bác làm sao hiểu được giờ đây, đối với tâm trí nàng, sự giàu sang phú quý đang hiển hiện thành một hàng rào lớn, một bức tường vĩnh viễn ngăn cách nàng với người mình yêu dấu như thế nào? Từ trước đến nay, phải chăng bao giờ cũng đã như vậy đó sao? Cuộc đời nàng chẳng phải là một mớ cảnh ngộ giá díu do tiền tài và sức mạnh, những điều nàng đang nhìn thấy đó, tạo ra rồi tác động đến và loại nàng ra ngoài đó sao? Hiển nhiên là nàng sinh ra để cam chịu, chứ không phải để mưu cầu. Cả cái bộ giáp trụ ấy của quyền lực đã diễu qua trước mặt nàng suốt từ những ngày thơ ấu đến nay. Giờ đây, nàng còn biết làm gì hơn là dương mắt nhìn theo mơ hồ khi nó đắc thắng diễu qua. Lester đã từng là một bộ phận của nó và được nó kính trọng, còn nàng, nó chẳng cần biết đến. Nàng nhìn qua hàng rào và một lần nữa lại nghe tiếng loan báo tuyến Indianapolis, Louisville, Columbus, Cincinnati và các địa điểm phía nam. Một đoàn tàu dài sơn đỏ, đèn tháp sáng trưng, gồm các toa chở hàng, những toa khách thường, một toa phục vụ ăn uống có bàn ăn trải khăn trắng, thìa dĩa bằng bạc và 5-6 toa Pullman đầy đủ tiện nghi lăn bánh vào ga và dừng lại. Một chiếc đầu máy lớn đen xì hỗn hển phì khói đã kéo cả đoàn tàu vào ga an toàn. Khi toa chở hành lý đến gần chiếc xe tải, một nhân viên quả xa dần đồ xanh nhìn ra ngoài và gọi một người nào đó ở bên trong. Ê, Jack, giúp chúng tớ một tay nào, ngoài kia có một xác chết. Jenny không nghe thấy gì. Nàng chỉ thấy có một điều là cái hòm lớn kia dục biến đi quá nhanh. Nàng chỉ thấy được rằng giờ đây, đoàn tàu kia sẽ chuyển bánh và rồi tất cả sẽ kết thúc. Các cửa nhà ga mở, hành khách đổ ra sân. Tất cả bọn họ đều đang tiến về phía những toa Pullman ở phía sau. Chú thích: Pullman là một loại toa xe lịch sự, giá vé đắt hơn vé đi toa thường. Trước đó họ đã chào tạm biệt bạn bè rồi, chẳng cần chào lại nữa. Một tớp ba người trợ lực giúp một tay chuyển cái hòm gỗ đồ sộ vào trong tàu. Jenny nhìn nó biệt dạng, tim thắt lại đau nhói. Còn nhiều hòm xiển nữa phải xếp lên tàu, và rồi cửa toa hành lý đóng lại một nửa đúng vào lúc tiếng còi tàu vang lên. Nơi này nơi khác có tiếng gọi khẩn thiết, tất cả lên tàu. Rồi chiếc đầu tàu đồ sộ bắt đầu chuyển động. Tiếng chuông ở đó rung lên, tiếng hơi nước xì xì, ống khói phụt ra một chùm lớn khói đen hắt trở lại những toa xe như một tấm khăn liệm. Người công nhân đốt lò biết là đoàn tàu chở nặng đã mở toang cánh cửa lò đang cháy mà đổ than vào. Ánh sáng lò than rực lên như một con mắt vàng chóe. Jenny đứng sững, trân trân ngó cái cảnh tượng kinh dị ấy, mặt tái nhợt, đôi mắt mở to, hai bàn tay bất giác chắp vào nhau. Nhưng trong đầu lóe lên một ý nghĩ: họ đang đem thi hài chàng đi biệt tích. Trước mắt, bầu trời tháng 11 nặng một màu chì, gần như tối sầm. Nàng cứ nhìn theo, nhìn theo mãi cho đến khi cái ánh chập chờn cuối cùng của chiếc đèn đỏ ở toa buồng ngủ đang xa dần kia tắt hẳn trong đám khói sương hỗn độn lơ lửng trên những đường ray của cái sân ga dài dằng dặc. Jenny không nghe thấy câu nói hoặc bất kỳ lời nói chuyện nguyên thuyên nào khác cùng mọi sự rộng rịch xung quanh. Trước mặt nàng trải ra diễn cảnh về những năm tháng cô đơn, và nàng dõi nhìn vào đó không rời. Giờ sẽ ra